Cái tên thiền diễn diễn nhân mà quý vị không biết diễn nhân là ai là gì thì cái đó là cái thiếu sót. Vì vậy mà tôi lấy cái đề tài là ni sư diễn nhân mà nói cái đề tài này thì tức là tôi đọc trong sử rồi tôi giải thích những cái mà quý vị nghe mà khó hiểu để cho quý vị biết cái giá trị một vị ni tu hành ngộ đạo trong đời lý. Bây giờ tôi đọc từng phần để giải thích cho quý vị nghe. Ni sư Diệu Nhân sinh 1041 và tịch năm 1113 đời thứ 17 dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Bà tên Ngọc Kiều là trưởng nữ của Phụng Càn Vương. Thở nhỏ và thiên tư thuần hậu, ngôn hạnh đoan trang, được vua Lý Thánh Tông nuôi trong cung. Lớn lên vua gả cho người họ Lê làm quan châu mục ở Chanh Đăng, chồng mất và tự thệ thủ tiết không chịu tái giá. Đó là cái giai đoạn thế tục của bà. Khi mà chồng mất rồi thì bà nhất định không có tái giá, tức là chồng mất sớm. Một hôm bà than: ta xem tất cả pháp trong thế gian như giấc mộng, huyễn ảo, huống là các thứ phù dinh mà đáng trông cậy sao. Đến đây thì bà thấy rằng tất cả pháp ở trong thế gian này như mộng, như huyễn, không có cái gì là thật. Thì như vậy thì cái giàu sang phú quý có đáng trông cậy gì sao? Thế rồi bà đem tất cả tư trang ra bố thí, cạo tóc, xuất gia, đến thiền sư Chanh Khâm ở làng Phù Đổng xin thọ giới Bồ Tát và học hỏi tâm yếu. Thiền sư Chanh Khâm cho bà pháp danh Diệu Nhân và dạy trụ trì ni viện Hương Hải ở làng Phù Đổng, Tiên Du. Đó, thì quý vị thấy bà biết cái quả cuộc đời nó là mộng ảo, không có gì quan trọng, cho nên bà bố thí hết của cải rồi xuất gia tu. Như vậy thì đó là cái nhìn của cái người thức tỉnh, biết rõ cuộc đời rồi đi tu chứ không phải vì lý do nào khác. Đây là nói cái sự tu của bà. Hàng ngày bà gìn giữ giới luật và hành thiền được chánh định, là bậc mẫu mực trong ni chúng thời ấy. Có người đến cầu học, bà thường dạy họ tu tập đại thừa, dạy rằng chỉ tánh mình trở về nguồn, bốn tiện liền tùy đó mà vào. Cái câu này quý vị nghe có hiểu được không? Bà nói rằng chỉ tánh mình trở về nguồn, bốn tiện liền tùy đó mà vào. Đây là những cái từ chuyên môn mà tôi viết rồi xong nó giải thích thì quý vị khó hiểu. Nghĩa là cái người tu thiền phải nhận rõ cái tánh giác của chính mình, biết rõ tánh giác nó rồi, mình trở về để mà thể nhập với tánh giác đó, cho nên gọi là trở về nguồn, thì đó là cái gốc. Còn về giáo lý, nói về đốn, nói về tiện, đều tùy theo đó mà vào, chứ không có gì khác. Giáo lý đốn là giáo lý tu nhanh, tu chóng được giác ngộ. Giáo lý tiện là giáo lý đi từ từ, tôi chậm chậm rồi tiến lên theo thứ lớp. Như vậy chúng ta tu cái trọng tâm là trở lại giác ngộ tự tánh của mình. Vì mình đã sẵn cái tánh giác, cho nên biết sống trở về cái đó gọi là trở về nguồn. Mà nếu mình biết trở về nguồn gốc đó thì bao nhiêu pháp môn của Phật dạy, nào là đại thừa, tiểu thừa hay là đốn giáo, tiện giáo, đều vào đó hết chứ không có đâu khác. Như vậy thì cái pháp của Phật dạy dù là có phương tiện khác nhau, cái nhanh cái chậm, nhưng gốc cũng trở về cái nguồn, là trở về giác ngộ tự tánh của mình, hay nói cái khác là trở về tự tánh giác của chính mình. Đó là cái câu bà dạy. Thường ngày bà chỉ thích ngồi lặng lẽ, có bệnh kỵ thanh sắc, ngôn ngữ. Có học giả hỏi, tất cả chúng sanh bệnh nên ta bệnh, tại sao lại kỵ sắc thân? Và đương sơ kinh đáp, nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người ái hành đạo tà không thể thấy Như Lai. Đó là kinh Kim Cang. Nhưng chư Hán là dược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Bởi vì cái ông này ông nói rằng, nghĩa là tất cả chúng sanh bệnh nên ta bệnh, tức là ta vì chúng sanh cho nên chúng sanh vui ta vui, chúng sanh bệnh ta bệnh. Mà tại sao bà lại kỵ thanh sắc? Bà không có chịu nói nhiều, bà không chịu gặp gỡ nhiều, gọi đó là kỵ thanh sắc. Thì bà liền đáp bằng câu kinh Kim Cang, tức là bài kệ trong kinh Kim Cang: nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người ấy thành đạo tà, không thể thấy Như Lai. Như Lai tức là gì? Tức là Phật. Nếu mà chúng ta muốn cầu Phật như kinh Kim Cang dạy, nếu dùng sắc tướng mà thấy Phật, dùng âm thanh để cầu Phật, thì người đó là người hành đạo tà, không thể thấy được Phật. Bởi vì sắc là cái hình tướng, mà hình tướng thì có sanh có diệt không? Hình tướng thì vô thường, thì sanh diệt. Còn âm thanh có sanh diệt không? Cũng sanh diệt. Bởi vì đó là cái tướng vô thường. Dùng cái tướng vô thường mà để cầu Phật là cái chân thường thì làm sao cầu được đó. Cho nên ở đây Phật muốn dạy cho tất cả những người tu phải hiểu, chúng ta đến với Phật là cốt trở về với cái tánh giác chân thường của mình, chứ đừng chạy theo âm thanh sắc tướng. Âm thanh sắc tướng là cái bại hoại, là cái vô thường đó. Như vậy mà Phật tử mình giờ tu ra cái gì? Mượn cái gì tu? Mượn âm thanh thanh sắc tướng, ai tụng kinh nghe ngâm nga hay cái thích rồi đó tu được tu hay, phải không? Còn thầy hay cô nào mà trách nhiệm dễ coi đó được phải không? Như vậy thì chúng ta chạy theo âm thanh sắc tướng mà không có thiền cái chân thật của chính mình. Người tu là phải trở về cái thật của mình, mà mình đã có cái thật lại quên đi, cho nên giờ nương vào âm thanh, nương vào sắc tướng, rốt cuộc rồi mình cũng đi trong sanh tử, chứ không có đạt đến chỗ chân thật cứu cánh đó. Thì khi trả lời câu đó rồi thì người kia lại hỏi, tại sao ngồi yên? Bà liền trả lời, xưa nay không đi. Hỏi thế nào là nào chẳng nói? Bà đáp, đạo vốn không lời. Hai cái câu trả lời này nghe thì dễ, nhưng mà thực sự quý vị thấy rất là khó. Hỏi tại sao ngồi yên? Thì ngài đáp, xưa nay không đi. Cái gì xưa nay không đi? À, cái tánh giác của mình nó trước sau không có dời đổi, mà không dời đổi cho nên mới gọi là chân thường. Còn nếu nó dời đổi tức là biến động, biến động là vô thường. Vì cái tánh giác mình xưa nay không có biến động, không có dời đổi, cho nên bà đáp rằng xưa nay không đi. Rồi ông lại hỏi thế nào chẳng nói, thì bà trả lời một câu rất là lạ lùng: đạo vốn không lời. Như vậy tôi giảng đạo đây thì thành sao? Quý vị nói coi, đạo không lời, bây giờ tôi nói lời thì trái với đạo không? Chỗ này là cái chỗ nhiều người hiểu lầm lắm. Nhưng bây giờ tôi nói chỗ đạo không lời cho quý vị thấy. Ở trong nhà thiền luôn luôn là dùng cái chỗ đạo không lời. Như trong hội Liên Sơn, Đức Phật khi mà muốn tìm một người thâm hiểu cái chỗ cao siêu Phật muốn dạy, cho nên Ngài ngồi trên tòa đưa cầm cành vắt sen lên rồi dòn hết toàn chúng, dòn tới người nào cũng lẫn không biết cái gì, dòn tới Ngài Ca Diếp thì Ngài cười, Ngài cười cái Ngài liền nói: ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, trao cho Ca Diếp. Như vậy trong đó còn thêm câu là thật tướng vô tướng, nay trao cho Ca Diếp. Như vậy thì khi đưa cành hoa sen lên, Ngài nói câu nào không? Mà nếu không gặp Ngài Ca Diếp, chắc Ngài để hoa sen xuống mà làm thinh luôn, phải không? Nhờ gặp Ngài Ca Diếp, Ngài mới nói câu đó. Thì như vậy cái tinh thần đưa hoa sen lên đó là ý nghĩa sao? Đó là một chỗ mà ở đây bà nói đạo vốn không lời đó. Bởi vì nói ra là do suy nghĩ, phải không? Có cái nói nào mà không nghĩ không? Nói là có suy nghĩ, mà suy nghĩ là cái tướng sinh diệt. Mà từ cái sinh diệt phát ra ngôn ngữ sinh diệt, như vậy đó không phải là đạo. Mà đạo là cái không sanh không diệt. Như vậy thì quý vị ở đây có cái không sanh không diệt không? Ở đâu? Nghĩa là Phật dạy chúng ta có cái thể chân thật không sanh không diệt, mà bây giờ chúng ta quên, không nhớ, không biết, rồi cứ chạy theo cái sanh diệt mãi. Vì vậy mà các kinh Phật luôn luôn nhắc cái chỗ để chúng ta trở về cái không sanh không diệt đó. Rồi các thiền sư cũng vậy, cũng nhắc cái chỗ chân thật không sanh không diệt, mà ít khi chúng ta hiểu. Tôi nói thứ tự cho quý vị nghe, trước là dẫn trong kinh. Trong kinh trước là kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy, Phật nói rằng chúng sanh quên mình theo vật, thì ai nấy cũng ngơ ngác, không biết quên mình sao. Thằng sao gọi là quên mình theo vật? Thì Đức Phật liền đưa tay lên hỏi Ngã Nan: ông thấy không? Thì Ngã Nan bạch Thế Tôn: con thấy. Ngài để tay xuống: ông thấy không? Thì Ngài trả lời: con không thấy. Mà bây giờ quý vị mấy người trả lời thấy, mấy người trả lời không thấy? Chắc có một hai người thôi à. Còn đa số đưa tay lên là thấy. Thấy gì? Là thấy cái tai. để ta xuống, họ thấy không? Nó không thấy. Mà như vậy bị Phật kết tội là quên mình theo Phật. Quý vị thấy có lý không? Như vậy thì tôi đặt câu hỏi lại, cái tai đưa lên và cái thấy được cái tai đưa lên, cái nào là chủ, cái nào là khách? Cái tai là cái bị thấy là ở bên ngoài, còn cái hay thấy của mình đó là chủ, là mình. Mà bây giờ đưa lên thì nó thấy, để xuống nó không thấy, thì như vậy mình đâu có nhớ cái chủ, mình nhớ cái khách thôi, phải không? Nhớ cái bị thấy mà quên cái hay thấy. Mà cái hay thấy là mình, cái bị thấy là cảnh. Bây giờ quý vị có thấy cảnh mà quên mình không? Tất cả chúng ta bị cái bệnh đó, cho nên Phật mới gỡ quên mình theo Phật. Như vậy thì đưa cái tay lên, quý vị thấy cái tay, để cái tay xuống, quý vị thấy cái gì? Chỗ này không có tay, phải không? Chứ mình đưa thấy mà. Như vậy để thấy rằng chúng ta hiểu một cách hời hợt. Cái thật của mình lại ngờ là cái ở ngoài. Đó. Như vậy thì quý vị nhớ, chúng ta hiện giờ sống, sống chạy theo cảnh hay là chạy theo mình? Khi nhìn cái hoa này, quý vị liền thấy sao? Đẹp hay xấu? Thấy cây hoa là phân tích đẹp xấu. Mà đẹp xấu là thêm cái gì nữa? Đẹp thì thích, xấu thì không ưa, phải không? Thấy người cũng vậy, rồi phân biệt đẹp xấu, đẹp thì thương, xấu thì ghét. Đó, từ cái thấy rồi phân biệt, phân biệt rồi khen chê, rồi thương ghét. Như vậy là mình chạy theo cảnh mà không nhớ rằng cái hay thấy của mình đang thấy qua, phải không? Những thấy là lo phân biệt mà quên mất cái đang thấy. Như vậy mình lệ thuộc cảnh hay lệ thuộc mình? Mình chạy theo cảnh không, quên mất mình. Cho nên Đức Thế Tôn đưa cảnh giác sang lên. Như vậy Ngài không nói câu nào hết, mà nhìn tất cả mọi người, ai nói ngơ ngác, chỉ có Tổ Ca Diếp, Ngài mỉm cười lên. Thì Phật biết người ta hiểu Ngài. Hiểu Ngài là hiểu sao? Ngài muốn chỉ mình cái gì? Chỉ rằng chúng ta có cái hay thấy, phải không? Hay thấy. Mà có cái hay thấy thì cái đó là cái thực của mình. Còn cái cảnh ở ngoài là cái bị thấy, là cái ngoại cảnh, là cái bên ngoài, không phải là mình. Như vậy thì hiện giờ chúng ta sống với mình nhiều hay sống với ở ngoài nhiều? Rồi một lát Đức Phật bảo Ngài La Hầu La đánh tiếng chuông đoan. Hỏi Ngài nghe, ông có nghe không? Bây giờ nghe. Khi tiếng chuông lặng rồi, Phật hỏi A Nan có nghe không? Thì nó không nghe. Phật vỡ một phen nữa, phải không? Đó. Thì như vậy cái tiếng chuông có đánh thì có tiếng. Cái tiếng vang lên một lát thì nó dừng mất. Còn cái nghe mình có mất không? Vậy đó, mà mình cứ chạy theo cái mất của ngài không à. Nghe ta nói thì xì cái gì cái lắng nghe. Nghe phải không? Tìm coi nói cái gì mà quên mình đang có hay nghe. Rồi cái tiếng vang, cái lời nói của ai đó, nghe cái thì chú ý phân biệt mà quên mình cái đang nghe. Như vậy, ở mắt chúng ta đang thấy, ở tai chúng ta đang nghe, vân vân, mũi lưỡi thân ý cũng vậy, có cái thường trực mà mình quên. Những gặp cảnh thì theo cảnh, mà theo cảnh thì có vui có buồn, phải không? vui buồn cho giờ mình cứ lẫn lộn, buồn cái này thương kia ghét nó cả ngày lẫn quẩn mà quên mất mình. Có quên không? Có khi nào quý vị nhớ ta đang nghe, ta đang thấy, ta đang biết không? Hay là chỉ nhớ chuyện anh này nói xấu người kia, phải không? Người kia nói xấu anh này gì đó, chỉ nhớ chuyện đó không à? Nghe những chuyện đó rồi phân biệt, rồi thấy người này dễ thương người kia dễ ghét rồi phân biệt. Cứ như vậy trong tâm quý vị hiện giờ sao? Nó nuôi dưỡng cái gì? Toàn là móng, phải không? Móng của âm thanh, móng của khách tướng vân vân. Đó, lấy cái đó làm cái sở trường, làm cái chỗ phán xét khôn ngoan của mình, phải không? Bởi vậy nên mình chạy theo sắc tướng mà quên mất mình rồi. Bây giờ quý vị nhớ mình chưa? Còn một khói nữa, phải không? Cái gì mà thấy cái thì lo, phân biệt nó đẹp xấu mà. Chứ ít khi nào thấy nó mình đang thấy, không có đâu. Nghe cái thì vội vàng phân biệt, tiếng hay tiếng dở, chứ còn không bao giờ dừng ở cái nghe. Như vậy, cho nên chúng ta hiện có cái thực của mình mà mình quên. Như vậy thì cái phân biệt đẹp xấu, cái phân biệt tiếng hay dở vân vân, thì cái đó quý vị nghĩ nó là thật hay nó là hư? Nó phân biệt, nó sanh diệt, người sanh diệt là mất, chứ đâu có thiệt. Còn cái hay nghe, hay thấy của mình thiệt hay hư? Nó thiệt. Nhưng mà có người nói khi mình ngủ mắt đâu có thấy, tai đâu có nghe, có không? Nghe sao, thấy sao? Thiệt ra khi chúng ta ngủ tuy mắt nhắm, mà nếu cái đèn điện mở cái mình hay liền, phải không? Thì nó có, nó tại mình nhắm lại cái mi nó che đi thì nó không thấy. Rồi khi nghe, khi ngủ mình thấy như không nghe gì hết, nhưng ai gõ cửa tọc tọc cái nghe liền, phải không? Nếu nó không có sẵn thì làm sao có nghe? Nếu không có sẵn thì sao mở đèn nó thấy? Như vậy thì cái thấy cái nghe nó thường hằng ở mình mà mình quên. Chúng ta cứ chạy theo những cái bóng ở bên ngoài, những cái cảnh bên ngoài, mà quên mất mình. Vì cái đó là cái chỗ mà Phật quở. Bây giờ Phật muốn chỉ cái thật cho mình, làm sao mình biết được? Cho nên Ngài mới mượn cái cảnh để mà chỉ. Nó, Ngài chỉ cho mình biết rằng cái thật đó nó sẵn ở mình. Cho nên Ngài liền bảo rằng ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm. Chánh pháp nhãn tạng là cái kho con mắt, nó là cái chánh pháp, nó là cái diệu tâm niết bàn sẵn. Bây giờ ca diếp nhận được thì trao cho ca diếp, bây giờ quý vị nhận được cái đó không? Nhận được không? Có thấy mà không nhận, phải không? Như vậy thì chúng ta cũng có cái kho đó vậy, mà tại mình quên nó, mình cứ chạy ra ngoài, bởi chạy ngoài cho nên rồi quên. Vì vậy mà các thiền sư thường hay nói câu thấy như mù, nghe như biết. Thấy như mù, thấy tất cả mà không có dính mắc một cái gì hết, gọi là thấy như mù. Bây giờ quý vị thử hôm nào ra chợ, đi từ đầu đường tới cuối đường, thấy tất cả mà không chú tâm vào cái gì hết, không phân biệt cái gì hết, thì về nhà, người nhà hỏi chứ chị đi chợ có thấy cái gì không, thì trả lời sao? Không thấy gì hết đó. Không thấy là gì? Không chú tâm, phải không? Không dính mắt. Còn nếu mình chú tâm dính mắt thì về hỏi là tôi thấy cái này, tôi thấy cái kia lăng xăng. Còn ví dụ mình nghe người ta nói đủ thứ âm thanh mà mình không dính mắt mà âm thanh gì hết, thì hỏi nãy giờ chị có nghe người ta nói gì không? Rất không. Nhưng không có dính mắt thì đâu có biết nói gì, Còn cái này mình nghe thì dính lỗ tai, thấy thì dính con mắt, rồi ngửi cái dính lỗ mũi, nghĩa là ăn cái dính cái lưỡi. Như vậy thì cả ngày lo phân biệt những lời hay lẽ dở gì ta nói, rồi phân biệt kẻ đó đẹp người kia xấu, rồi phân biệt món này thơm món kia hôi, rồi phân biệt món này ngon món kia dở, vân vân. Rồi cả ngày cứ theo bao nhiêu đó, rồi lăn xăn lộn xộn suốt ngày. Bây giờ làm sao thấy mà mình không dính, nghe mà không kẹt, tất cả cái đó không có vướng mắc gì hết, thì quý vị thấy sao? Thảnh thơi hay là vui buồn? Khi mà mình lo, mình nghĩ cái này xấu, cái kia đẹp, cái này khen, cái kia chê, thì lòng mình nó có an không? Nó có khi buồn, khi giận, đủ thứ hết. Còn nếu mình nghe rồi qua, không có dính mắt gì hết, thì về ngủ ngon không? Đó. Thì như vậy, cái chỗ chân thật đó là cái chỗ không lời. Cái thấy có lời không? Cái nghe có lời không? Tự nó sẵn vậy. Vừa khởi nói thì có gì trong đó quý vị biết không? Nếu không nghĩ làm sao nói? Vừa khởi nói cái thì đã là đi xa rồi. Cho nên hồi xưa các thiền sư đi hỏi đạo, hỏi thế nào là Phật, bị ăn đòn đánh cho chết. Mình nói sao mà lạ đời, sao hỏi Phật mà lại đánh người ta. Đó là trường hợp của ngài Đức Sơn ở miền Trung Hoa. Hỏi là đánh. Mình đánh như vậy là giải hay không giải? Vừa khởi nghĩ là sạch rồi, Phật ở chỗ mà chưa khởi đó. Vừa khởi là ăn đòn, thấy không? Ăn đòn thì biết thì dừng là đừng khởi thì chứ. Còn ăn đòn cái giận, ông thầy gì hung dữ. Không ngờ chính cái ăn đòn đó là cái chỉ thẳng cho mình. Bởi vậy cho nên ngài Lâm Tế Nghĩa Huyền khi ở trong hội của Tổ Hoàng Bá, thì ngài tới ở trong hội này, ngài ở tới thời gian dài 1-2 năm mà chưa thấy ngài hỏi câu nào hết. Ngài lên nghe ta nói rồi ở xuống không hỏi. Thì hôm đó thầy thi sự ổng thấy vậy, ổng suối rồi Vinh lên hỏi thầy, hỏi hòa thượng đi. Thì hết tướng biết hỏi cái gì, thì thôi lên hỏi thế nào đại ý Phật pháp, thì ngài dạy cho. Sẽ lên y hậu đàng hoàng, lên đảnh lễ rồi đứng dậy hỏi, chắp tay hỏi: bạch hòa thượng, thế nào là đại ý Phật pháp? Ngài cầm như vậy đánh cái chát đuổi xuống. Đau chưa? Rồi đuổi xuống cái buồn y lại thầy đi sự. Nói thầy dạy tôi hỏi câu đó mà hỏi cái bị đòn, không biết lỗi gì hay không. Rồi thôi, ít hơn cái ông chị sự chúi nữa, nên hỏi thêm lần nữa coi. Lời hỏi cũng câu đó, hỏi bạch hòa thượng, thế nào là đại ý Phật pháp? Đánh gần cái chát nữa, đuổi xuống 2 lần. Nếu bây giờ vậy chắc là bỏ đi mà còn tự lộn nữa, phải không? Vô lý quá. Tại sao hỏi câu đàng hoàng mà lại bị con? Giờ tới lần thứ 3, ông thi sự ông xuống lên hỏi lần nữa. Khi lên cũng chắp tay đàng hoàng hỏi: bạch hòa thượng, thế nào là đại ý Phật pháp? Ông đánh gần cái chát nữa, đuổi xuống. Thì như vậy còn lòng dạ nào mà hỏi đạo, phải không? Cho nên xuống rồi khóc rồi cái cuốn gói đi. Mà khi mà sửa soạn hành lý xong thì ông đi tự suối, bây giờ muốn đi đâu á, nên lên trình với hòa thượng là sẽ đi. Thì ông cũng lên trình: bạch hòa thượng, con không đủ duyên ở đây, giờ con nên đi nơi khác. Rồi ngài Hoàng Bá hỏi: ông đi nơi nào? Nói: dạ thì con không biết đi đâu hết, tại không đủ duyên ở đây thì con đi thôi. Thì ngài Hoàng Bá bảo: giờ ông qua bên núi Đại Ngu đó, có ông thầy đó cũng ở trong cái núi đó, cho nên gọi là Ngài Đại Ngu. Ngài chỉ cho, thế Ngài truyền qua tới núi Đại Ngu, truyền lên tới cái chùa của Ngài Đại Ngu ở đó. Thì Ngài Đại Ngu thấy khách mới tới, hỏi ông ở đâu tới. Nói con ở chỗ Hoàng Bá tới. Thì hỏi Hoàng Bá đã dạy cái gì cho ông. Thì Ngài trả lời rằng, con lên hỏi thế nào là đại ý Phật Pháp. Ba lần hỏi, ba lần ăn đòn, không biết con có lỗi gì không. Nói vậy cái Ngài liền nói, Hoàng Bá là tâm lão bà, chỉ chỗ thiết yếu cho ông, mà ông còn thấy có lỗi, không lỗi. Ngay đó cái ông ngộ. Ông ngộ liền. Khi ông ngộ rồi, cái nói, à như vậy thì Phật Pháp Hoàng Bá rất ít. Thì Ngài Đại Ngu viết ông ngộ. Khi viết ngộ rồi, thì liền nắm hai vai. Nói khi nãy ông thấy có lỗi không lỗi, bây giờ ông thấy cái gì mà nó Phật Pháp Hoàng Bá rất ít. Thì Ngài Lâm Xá thoai cho ngồi thoai. Thoai ngồi thoai cái rồi ông xô ra nó thôi về đi, thầy của ông là Hoàng Bá cho nên ta như vậy làm vị tổ truyền từ đời đường cho tới sau này thế kỷ 19 ở Việt Nam mình mà còn ảnh hưởng. Đó là Ngài Lâm Xá, tức là Tông Lâm Xá. Thì như vậy Ngài hỏi đại ý Phật Pháp có lỗi gì, mà Ngài ngộ ngộ chỗ nào. Vừa khởi cái niệm hỏi đó là động rồi, là mất cái thật rồi. Cho nên hỏi Phật Pháp là chỗ cứu kính chân thật, không có cái giấy động. Vừa giấy niệm khởi là mất để ý Phật Pháp rồi. Cho nên vừa hỏi thì đánh, đánh là để biết rằng cái vừa giấy động nó mất Phật rồi. Mà đánh ông tưởng đâu là Phật. Cho nên rồi bị đánh ba lần đau quá, khổ, nên chịu không nổi đi. Mà khi đi rồi cũng hoang mang không biết đi đâu. Thì Ngài chỉ tới chỗ đó, nhờ ông thầy đã cứu cho. Thì ông thầy đó là cũng hạng thượng á, cho nên ai tới liền biết. Thì khi mà Ngài nói không biết con có lỗi hay không lỗi, thì bị Ngài Đại Ngu mà nói Hoàng Bá là tâm lão bà, chỉ cho ông chỗ tột cùng, mà ông còn thấy có lỗi không lỗi. Ngay đó ông ngộ. Bây giờ quý vị thấy cái ngộ đó chưa? Thấy cũng khá đó. Thấy cái đó mà không biết sống được cái đó không đó. Như vậy thì cái chỗ vô ngôn đó ở đây của bà vị nhân nói chính là cái chỗ đó đó. Đạo vốn vô ngôn, tức là cái chỗ đạo là chỗ chân thật, chỗ cứu kính đó là không lời. Vừa mở lời đã mất đạo rồi. Như vậy thì bây giờ chúng ta làm sao đây? Không nói thì ai biết. Bây giờ phải nói, nói cho chặt không? Nói thì chặt. Như vậy thì không nói quý vị hiểu không? Bởi vậy nên Đức Thích Ca Ngài đã bao nhiêu năm nói, rồi tới chỗ đó mới tìm được một người hiểu. Chứ còn trước không nói thì cứ như vậy hoài ai hiểu. Cho nên chúng ta thông cảm khi Đức Phật thành đạo mà Ngài đi tu là thiết tha muốn độ chúng sanh, mà khi thành đạo rồi cái Ngài không muốn đi độ. Thì khi xưa đọc sử tới đoạn đó tôi hơi khó hiểu. Nó lòng từ bi của Ngài ở đâu mà ngộ đạo rồi không đi giáo hóa. thì chúng ta hiểu như vậy là không có biết được. Rồi một thời gian cái chư thiên xuống mới yêu cầu Phật nên dùng phương tiện đi giáo hóa chúng sanh, yêu cầu 5-7 lượt như vậy ngài mới hứa. Thì như vậy cái chỗ chân thật đó dễ chỉ và khó chỉ, mở miệng nói không được mà làm sao chỉ dạy cho người ta. Nên rồi bảo rằng Phật thấy được cái thật, đến được cái chỗ thật mà không dạy được, mà không dạy được thì làm sao ta hiểu. Như vậy thì muốn cho người ta hiểu thì phải dùng phương tiện. Cho nên kinh Phật nói từ cái thời Đức Phật thuyết pháp đầu tiên ở vườn Lộc Uyển, thì đó là cái bài thuyết pháp đầu, cho tới sau này tất cả cái đó đều là gì? Tức là đều là phương tiện hết. Bởi vậy nên trong kinh Phật thừa bảo rằng pháp của ta dạy các ông như ngón tay chỉ mặt trăng. Đó là trong kinh Duyên Giác. Đêm mùng 5 mùng 6 có mặt trăng lưỡi liềm, người thấy chỉ cho người không thấy nó kia mặt trăng kia. Thì muốn thấy mặt trăng phải sao? Nương ngón tay, nương cho đừng có nhìn, nương ngón tay mà thấy mặt trăng. Mà khi thấy mặt trăng rồi, ngón tay có nghĩa không? Là vô nghĩa. Như vậy thì Phật dùng phương tiện để chỉ cái chỗ chân thật xa xôi đó. Nào, cái chân thật xa xôi chúng ta nhận được rồi thì phương tiện đều vô nghĩa. Và Phật cũng dùng như trong kinh Kim Cang, Phật nói giáo pháp cho ta giống như là chiếc bè đưa người qua sông. Nếu qua tới bờ thì sao? Thì phải bỏ bè mới lên bờ được, chứ còn đeo cái bè hết lên bờ. Đó. Như vậy thì cái người tu mà đến chỗ cứu kính thì phải buông hết tất cả những cái chấp, kể cả chấp văn tự chữ nghĩa kinh điển, mới đi sâu tới chỗ đó. Rồi một cái ví dụ Phật thường nói nữa, Phật dạy rằng cái pháp của Phật như là phương thuốc trị bệnh cho chúng sanh. Chúng sanh có bệnh gì, Phật dạy pháp ấy. Ví dụ quý vị sanh nhiều, Phật dạy tu làm sao? Nếu nóng giận nhiều thì Phật dạy tu pháp nhẫn nhục, phải không? Còn nếu tham lam nhiều thì Phật dạy tu pháp gì? Tham lam thì dùng pháp bố thí trị. Tại sao vậy? Mình có của mình cho hết mà có tham của ta làm chi, phải không? Đó là trị bệnh bố thí vân vân. Thì mỗi pháp trị mỗi bệnh, mà cái đó là cái phương tiện chứ không phải là cứu kính. Tại sao như hồi Đức Phật còn tại thế, ngài A Nan đi khất thực, có những cái người họ học yêu cầu ngài giải tu, thì trong đó có ông thợ rèn, nhờ ngài giải tu thì ngài dạy cho phương pháp quán bất tịnh. Rồi hôm khác gặp ông Giữ Nghĩa Địa yêu cầu ngài giải pháp tu, ngài giải pháp quán sổ tích, tu hoài không kết quả. Lâu quá cái mấy người đó gặp ngài, nó thưa thầy, thầy dạy sao con tu không kết quả gì hết. Thì ngài buồn, ngài về bạch Phật, bạch Thế Tôn, con có hai người đệ tử xin dạy cách tu, bây giờ con dạy như vậy đó mà họ tu không kết quả. Thì Phật hỏi ông dạy sao, kể lại coi, người nào ông giải pháp gì, nói cho rõ. Thì ngài mới nói cái ông thợ rèn con dạy tu cái pháp quán bất tịnh, rồi ông Giữ Nghĩa Địa con dạy tu cái pháp sổ tức. Thì Phật nói quả rồi, ông dạy sai. Người thợ rèn thì phải quán sổ tức, vì nó ống ống thở lửa nó thì thịt à, bây giờ mình dạy nó thở hơi thở thì nó dễ thông cảm hơn, dễ tu hơn. Còn ông gửi nghĩa địa đó thì ông thấy thầy ma, thấy người chết nhiều quá, phải quán bất tịnh thì nó dễ kết quả. Thì ngài nghe rồi đi tìm hai ông đệ tử dạy lại, dạy lại thời gian sau cái hai ông đều tu có kết quả đó. Như vậy thì đó là pháp đối trị, phải không? Trong một lần Đức Phật dạy cho một số thầy tỳ kheo trẻ ở trong một cái tịnh xá đôi ba chục vị, dạy tu pháp quán bất tịnh, quán quán huyết là cái thấy cái thân vốn quá chịu không nổi, vì hôi hám bẩn thỉu thấy chịu hết nổi, cái đi lại năn nỉ mấy huynh đệ, huynh đệ cắt cổ mình, tôi chết chứ giờ tôi xuống quá tôi chịu không nổi. Mà như vậy đó hai ba chục vị tùy theo đó, mà tới khi ngày rằm Phật lại để Bồ Tát lại rồi còn có năm bảy vị thôi. Phật lấy làm lạ hỏi các thầy tùy theo kia đi đâu, thì vị đó thưa rằng vì các ngài quán bất tịnh tới cái mức ngốn quá chịu không nổi nhờ tụi con cắt cổ giùm. Thì Phật mới gỡ, ta dạy các ông quán bất tịnh mà khi tới cái chỗ mà ghê gớm quá rồi thì có các ông phải quán lực tịnh đó. Như vậy đó là phương pháp trị bệnh, mà bệnh hết thì phải đổi thuốc đó. Còn cứ thuốc đó mà uống hoài thì chết thì nguy hiểm. Như vậy thì mới biết rằng giáo pháp của Phật dạy đó là những phương tiện, còn cái chỗ chân thật, chỗ kiến chính thì có dạy được không? Dạy được không? Cái đó mở lời thì nó đã sai rồi. Cho nên hồi xưa các vị thiền sư có nhiều vị chúng ta không hiểu nổi, như cái thiền sư Đã Địa đó, nghĩa là ngài ai tới hỏi đạo bất cứ hỏi cái gì, ngài có cầm cái gậy sẵn, hỏi thế nào là Phật, gọi đất ba cái, rồi hỏi thế gì là Pháp, gọi đất ba cái gì cũng đặt dưới đất hết. Cho nên người ta gọi là Đã Địa đó. Rồi một thời gian nọ có ông Tăng cũng cắt chớ, ông lại ông rình rình ông lén ông cắt cái gậy trước rồi ông mới lại hỏi hỏi bạch lời thượng thế nào là Phật. Cái là ông hả nguyện là ông nói câu nào hết, ai nấy thấy tức cười lạ. Thì quý vị thấy lạ không? Bởi vì chỗ vô ngôn mà nói sao được, nói không được cho nên ông hả miệng mà không nói đó. Như vậy mới thấy cái kỳ đặc ở trong nhà thiền. Chúng ta đọc sử, đọc mấy cái đó không hiểu gì hết, nó lạ lùng. Nhưng người đó là để nói cái ý nghĩa vô ngôn. Nhưng bây giờ chúng ta phải dùng cái gì để ứng dụng tu? Tức là dùng cái ngôn ngữ để mà dẹp ngôn ngữ. Như giờ nói, tôi nói cho quý vị hiểu, mà hiểu rồi á thì tôi phải bảo sao? Lời nói đó nó là không thật, phải không? Quý vị biết rồi ứng dụng tu, tu trở lại cái chân thật của mình mới là chỗ cứu chính, chứ đừng bám vào lời nói. Nhưng mà Phật tử mình ngày nay tu như sao? Quý vị kể tôi nghe coi, tụng kinh ngày mấy thời? Ai mà chuyên tụng ngày hai ba thời đó là tu giỏi, phải không? Còn tụng ít ít là tu dở. Nhưng mà giờ quý vị nghĩ sao? Chúng ta tụng rồi tính số, thí dụ tụng pháp qua bữa nay được quyển, mai quyển rồi tính là cái được bộ, rồi lâu lâu cộng lại năm nay mình tụng được mấy bộ, hài lòng quá, phải không? Nhưng mà tụng kinh để làm gì? Bởi vì Phật dạy mình tu qua cái lời dạy đó ghi chép thành kinh, mình đọc mình hiểu, hiểu rồi mình mới tu,
8 giờ Phật dạy đem đọc cho Phật nghe. Quý vị thấy không? Phật dạy cho mình tu mà mình không chịu tu, đem đọc cho Phật nghe. Đọc Phật nghe nói mình tu. Như vậy là sao? Như vậy thì chúng ta cứ lãnh thẳng hoài, không có đi tới cái chỗ chân thật mà Phật muốn chỉ. Bởi vậy cho nên cái người tu chân thật là cái người phải hiểu Phật dạy trong kinh đó dạy cái gì để mình ứng dụng mình tu. Gần nhất là ở đây có vị nào mà là Phật tử mà không thuộc kinh Bát Nhã Tâm Kinh không? Chắc ai cũng thuộc hết. Mà trong đó cái câu đầu nhất đó là Phật dạy rằng quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn dây không, độ nhất thiết khổ ách. Thế Bồ Tát quán tự tại khi thực hành sâu cái lý Bát Nhã rồi, ngài xem thấy thân năm uẩn đều là không, chiếu kiến là xem xét cái thân năm uẩn đều không, ngài liền qua hết tất cả khổ nạn. Bây giờ quý vị đọc cả 100 lần, 200 lần mà khổ nạn có qua chưa? Qua chưa? Như vậy là tại Phật dạy không có linh nghiệm hay là tại cái gì? Trong kinh á thì Phật bảo chiếu kiến ngũ uẩn ra không, tức là soi xét lại thấy thân năm uẩn là không thì qua hết khổ nạn. Cho nên cứ đọc kinh đọc cho Phật nghe rồi mình có chiếu kiến gì đâu, mà không chiếu kiến cho nên rồi khổ nào cũng nguyên hiện chỗ đó, không có mất, không có qua khỏi. Thế bây giờ quý vị thử xem xét năm uẩn này là không á, tức là cái sắc uẩn là phần thể xác của chúng ta, nó là duyên hợp, mà duyên hợp thì bản chất nó là sao? Trước khi duyên hợp nó có hay không? Rồi sau khi rã rời nó có hay không? Khi đang còn đây nó có không hay tổng không? Như vậy nếu mà hiện tại không có cái không á thì lỗ mũi mình đâu thở được, phải không? Lỗ tai đâu có nghe được, miệng mà đâu có ăn cơm được. Nhờ nó sống từ những lỗ chân lông cho tới những cái bộ phận khác, nó sống cho nên mình mới sống được. Như vậy thì trước không, sau không, hiện tại cũng lẫn cái không trong đó. Như vậy thì mình thiệt không? Nói không thì ít quá đi, nói nhẹ nhẹ chân chân nó mạnh. Mình không thiệt, mà giờ có ai dám nói mình không thiệt đâu? Dám không? Ở chừng nào tắt thở chừng đó mới biết không thiệt, phải không? Chưa tắt thở lúc nào cũng thấy mình thiệt à. Như vậy là mình thấy được tột cái lẽ thật hay là chưa tột lẽ thật? Như vậy thì vì chưa tột lẽ thật cho nên mình thấy nó thiệt, mà thấy nó thiệt cho nên rồi còn buồn thương giận ghét đủ thứ hết. Mà có buồn thương giận ghét là có khổ, thì làm sao qua cái khổ được? Bây giờ nếu quý vị soi thấy năm uẩn, tức là cái thứ nhất là sắc uẩn đó, mà biết nó không thiệt rồi, quý vị có tham không? Thanh không thiệt mà của cải thiệt đâu mà tham, phải không? Nếu thấy cái thanh này không thiệt mà ai chê nó đẹp xấu, quý vị có giận không? Cái đồ không thiệt mà có gì đâu mà giận. Thì như vậy thấy cái thanh không thiệt, mình đã qua bao nhiêu cái khổ rồi đó. Rồi nếu thọ tưởng hành thức của mình biết nó cũng không thiệt nữa, thì mình suy nghĩ cái gì cho là hay, ai đó nói cái đó là bậy, mình giận không? Mình suy nghĩ có thiệt đâu, phải không? Không thiệt thì có gì mà giận. Thì như vậy tất cả về thân về tâm mình biết nó không thiệt thì khổ nạn nào cũng qua. Chỉ đọc một lần mình ngồi nghiệm xét vậy, lâu ngày cái hết khổ nạn. Còn này tụng cho tới suốt đời khổ nạn y nguyên, phải không? Đó là chúng ta tu mà không thấm, không hiểu được cái lời Phật dạy. Bởi vậy nên lời Phật dạy là cái chỗ tàu cùng chân thật, mà vì chúng ta còn ở trong mê lầm, sống theo cái hư dối mà cứ ngỡ rằng nó là thật, từ đó chúng ta mới sanh ra buồn vui khổ sở đủ thứ hết. Đó là cái tại vì chúng ta mê. Nếu bây giờ chúng ta tu Phật mà thức tỉnh được những lời Phật dạy, chúng ta thấm được, hiểu được, sống được thì nhất định hết khổ. Chỉ bài kinh Bát Nhã không đủ hết khổ rồi, phải không? Huống nữa là đọc bộ này qua bộ khác, đọc hoài tụng mãi từ nhỏ tới già, có phước thì có, nhưng mà cái giải thoát không phải giải nổi. Đó là cái lẽ thật. Như vậy thì cái câu đạo vốn không lời đó, quý vị thấy bà Diệu Nhân bà hiểu Phật pháp sâu không? Và thấy được cái lẽ thật, đạo là không lời, mà không lời cho nên bà không muốn nói. Thì người kia nghe cái chỗ đó mới thấm được cái ý nghĩa của bà. Giờ qua một đoạn sau, năm hội trường Đại Khánh thứ tư 1113, ngày 1 tháng 6, bà có bệnh, nói kệ dạy chúng: sanh già bệnh chết xưa nay lẽ thường, muốn cầu thoát ra mở trói thêm ràng, mê đó tìm Phật, lầm đó cầu thiền, Phật thiền chẳng cầu, uổng miệng không lời. Nói cái chết của bà quý vị thấy khỏe không? Nữa là biết mình tới ngày đó chết rồi thì nói kệ, kể kệ lại rồi mới nhắm mắt đi. Còn mình giờ gần chết sao? Vừa sợ hoảng hốt mà vừa mê man nữa, phải không? Không biết gì nữa. Còn ngày bà thì như vậy. Bây giờ tôi giảng cái bài này của bà để lại cho quý vị nghe. Sanh già bệnh chết xưa nay lẽ thường. Như vậy quý vị lâu lâu có bạn bè gặp, thấy đầu tóc bạc, nói xa năm nay chị già rồi, có buồn không? Rồi nếu mà có cái cơn bệnh tới, buồn không? Rồi chết có buồn không? Cái đó không biết thiệt chưa. Nói còn cái lẽ thật thì chắc là khác. Nhưng mà quý vị, tôi nói để quý vị kiểm tra lại mình coi thuộc cái gì. Thường thường á, cái gì nó là lẽ thật, ai cũng phải chấp nhận như vậy, ai cũng phải đến đó, thì cái đó mình nên sợ hay không nên sợ?
Không nên sợ.
Tại sao mình không sợ?
Phải đến đó.
Cái chuyện đó là chuyện mình phải đến, phải không? Phải đến mà có sợ khỏi không? Như vậy thì gần đến hay là lúc đến phải sao? Mới không sợ cho nên tỉnh táo, phải không? Chính vì sợ cho nên hoảng hốt. Như vậy thì cái quan trọng của người đời, ai có mặt ra đây cũng phải đến ngày già bệnh chết. Mà đã biết đến ngày già bệnh chết thì vậy chúng ta phải làm gì đây?
Tu
sao? Đó là cái chuyện mà cần phải lưu tâm. Ai cũng già, ai cũng bệnh rồi chết như nhau hết. Nhưng mà có người họ trong bốn tướng sanh già bệnh chết mà họ biết có cái sanh thôi à. Cứ sáng chiều đi làm gì, ăn uống, uống đi làm, ăn uống lo chơi, chơi rồi cái tới ngã đùng ra chết thì họ quên ba cái kia, phải không? Mà khi lo ăn chơi nuôi dưỡng cái thể xác này rồi nó sống dai không? Như vậy cái không bảo đảm lâu dài mà chúng ta dồn hết cả đời mình vào cái đó mà lo, còn cái kẻ tới là già bệnh chết là không nghĩ, còn nếu có nghĩ thì cũng chỉ là để dành tiền uống thuốc thôi, phải không? Chứ không biết làm gì. Người biết tu thì khi mình đang còn khỏe còn mạnh thì phải chuẩn bị lương thực khi ra đi. Mà lương thực khi ra đi cái gì nó nhiều bậc. Nếu là người mới biết đạo thì cái lương thực của mình á là tập tu, gần nhất là thọ năm giới, tam quy ngũ giới, khá hơn là tập làm những điều phước, điều thiện. Đó là cái duyên, đó là cái lương thực mà từ chuyên môn gọi là tư lương, để khi nhắm mắt ra đi mình yên lòng, bỏ cái thân này được cái thân khác, mà thân khác tốt hơn thân này thì đi không có sợ. Sợ bỏ cái thân này mất rồi tụt xuống nước tới cỡ nào, cái đó mới là ngán, phải không? Như vậy thì cái người biết lo xa, khi chúng ta còn sống còn khỏe mạnh chúng ta phải chuẩn bị khi chết, không phải chuẩn bị hàng hay là quan tài để sẵn, mà chúng ta phải chuẩn bị trong nội tâm mình, làm sao cho tâm mình được trong sáng, làm sao cho tâm mình nó được hiền hòa, làm sao cho tâm mình luôn luôn tỉnh giác, đừng có mê. Đó là cái tu. Mà tu được như vậy thì khi nhắm mắt mình mới nhẹ nhàng, thảnh thơi. Đó là chúng ta lo xa. Khi sống chúng ta biết sẽ đến ngày chết thì mình chuẩn bị từ từ. Chứ về sống chỉ lo cái sống không, mà tới chết kêu là hoảng hốt. Mà quý vị biết mình tới tuổi nào chết không? Cái chết nó bất ngờ lắm, trẻ cũng chết, già cũng chết, phải không? Như vậy mà có nhiều người nó đã già tu, bây giờ còn trẻ mà phải lo danh lợi với người ta thì chừng già tu cái gấp gì. Nhưng mà rồi trẻ nó phát bệnh nó chết, hoặc là xảy ra tai nạn chết thì cái đó đâu lường được. Cho nên mình biết rõ lẽ thật rồi thì phải chuẩn bị ngay bây giờ, phải tu, tu từ từ, để tới khi mà nhắm mắt thì lúc đó chúng ta có cái hướng đi. Nhưng mà có nhiều người nói rằng nếu mình bệnh thì khi chết thì còn tỉnh táo được, còn nếu lỡ mà đi bị xe đụng mình chết thì lúc đó làm sao biết đi đâu, phải không? Mình làm sao biết lắm. Đó là một cái vấn đề mà ngày xưa có người hỏi Phật. Ngài Mahanam là em chú bác của Phật. Phật về thành ngài giảng dạy cho anh em trong hoàng tộc nghe đạo lý về pháp tâm tu. Ngài Mahanam là cư sĩ tại gia mà ngài tu rất cẩn mật, ngài giữ năm giới rồi ngài tu thập thiện vân vân rất là chỉnh. Hôm đó ngài hỏi Phật: thưa Thế Tôn, đối với cái con đường tu hành thì con tu rất là cẩn thận, giữ năm giới tròn rồi tu thêm thập thiện vân vân, như vậy nếu lỡ con đi đường gặp cọp chụp hoặc là gặp những tai nạn con phải chết ngay lúc đó, thì bạch Thế Tôn, con sẽ về đâu? Thì Phật đưa cái tay nghiêng vậy, và phải như cái cây nghiêng vậy, ông chưa cái nó ngã ở đâu? Phật nói nếu nghiêng phía nào chưa nó ngã phía ấy. Phật nói cũng vậy, hàng ngày ông biết tu lành tu thiện thì khi nhắm mắt thì sẽ đi cái đường đó, chứ nghi ngờ gì hết. Chứ đừng nghĩ rằng
chết phải có quý thầy quý cô lại tụng kinh cho mình mới được đi, không phải. Chính cái tích lũy của mình đó, điều lành, điều tốt, thì khi nhắm mắt đi theo đường đó. Cho nên nhà Phật mới chia cái nghiệp có hai thứ, nhiều thứ lắm, mà đây tôi nói hai thứ. Một là cận tử nghiệp, hai là tích lũy nghiệp. Tích lũy nghiệp là chúng ta còn khỏe mạnh, sống mỗi ngày chúng ta làm một ít điều lành. Những điều lành chúng ta tích lũy ngày này tháng nọ năm kia lâu ngày thì nó thành một sức mạnh, gọi đó là tích lũy nghiệp. Còn cận tử nghiệp là gần chết thì chừng đó mới thức tỉnh. Thức tỉnh là niệm Phật hoặc là cầu quý thầy quý cô niệm Phật. Nếu có phước lắm thì nó chưa ra, nó chưa đi đường khổ, nó được đi chỗ tốt tốt. Nhưng mà tỷ dụ ra sanh làm con mấy người nhà giàu, nhưng mà sanh ba bốn bữa thì chết mất. Đó, cận tử nghiệp thì nó ít quá, cho nên rồi chết rồi cái sao, trở lại trả nợ cũ như thường. Vì vậy nên cận tử nghiệp nó chỉ quý giá là giai đoạn ra đi, nhưng mà nó không bền. Còn cái tích lũy nghiệp mới là cái lâu dài, đi từ ngày, từ tháng, từ năm. Như vậy thì chúng ta biết rõ cái sanh tử nó không có tha cho ai hết, thì chúng ta phải cố gắng tu từ khi chúng ta còn khỏe, còn mạnh. Chứ đừng đợi già, già tu không kịp, có khi chưa kịp tu đã mất đi rồi. Chứ như vậy là chúng ta biết lo xa. Hiểu được cái lẽ này thì chúng ta mới là cái người sáng suốt. Đây bà lại nói thêm, muốn cầu thoát ra mở trói thêm ràng. Thế là nếu người nào muốn cầu thoát thì người đó là người muốn được mở trói mà lại thêm buộc ràng. Tại sao vậy? Bởi vì cái giải thoát từ đâu mà có? Giải là giải ngay trong nội tâm của mình. Mình không giải mà cầu sau này mới giải thì làm sao mình giải được. Đó, như bây giờ quý vị có ai làm phiền não, khi bị ai làm phiền não thì quý vị muốn giải nó phải sao? Thì chỉ dùng cái trí tuệ bát nhã, nói lời nói đó hay là hành động của họ làm đó là giả dối, có thiệt đâu, buồn. Đó, như vậy cái mình mở liền. Chết trời chết mới dẫn đi chỗ nào cho xa, gọi là giải thoát không có. Ngay đây mình biết tu là mình giải rồi, nhưng mà tới đâu mình giải được tới đó. Còn nếu mà cầu chờ tới sau khi chết mới được ra đi giải thoát đó, thì đó là mình muốn mở trói mà thêm buộc ràng, chứ không có gì. Bởi vì mình cầu mong một chuyện xa xôi, mê đó tìm Phật, lầm đó cầu thiền. Người mê thì tìm Phật, người lầm mới cầu thiền. Như giải giải tu thiền đó là giải người lầm rồi, phải không? Nói thế này, theo lời của bà thì người mê đi tìm Phật, mà Phật ở đâu? Vì Phật định nghĩa rõ, Phật là giác, mà cái giác là tâm tánh mình được giác, phải không? Chứ đâu phải ở đâu đem cái giác lại cho mình. Còn mê cũng như tâm tánh mình mê, chứ ai đem cái mê lại cho mình? Bây giờ mình muốn giác thì phải dẹp cái mê, thì cái giác nó hiện. Bây giờ quý vị làm sao biết cái nào là mê, cái nào là giác? Nãy giờ nói nhiều quý vị biết chưa? Thấy thân này thiệt là giác hay mê? Biết rồi, vậy là biết cái mê rồi. Bây giờ giác làm sao đây? Là đổi cái nhìn, thấy thân này là không thiệt, phải không? Mà thân này không thiệt có đúng không? Đúng. Thì thấy đúng đó là giác, thấy sai lầm là mê.
như vậy mà ra đường ai nói chị mê quá, cái nói sao nổi giận cự lộn mê càng thêm mê, thấy không? Bởi vì chúng ta giác thì chúng ta hết khổ, chúng ta mê thì cứ chìm trong đau khổ. Mà cái giác cái mê nó gần, rất là gần. Thấy thân này là thiệt, thấy thân này là giả, thì quý vị thay đổi từ bao nhiêu công, đổi từ bao nhiêu tháng mới thấy được cái giả. Ngay cái thân này bây giờ mê thì thấy nó thiệt, giờ tỉnh thì thấy nó giả. Ngay thân này giả, biết liền chứ có gì đâu. Khó dễ, dễ như trở bàn tay. Chứ đổi cái nhìn cái thì thành giác, phải không? Còn không đổi thì nó là mê. Như vậy thì cái tu người ta cứ than là khó, nhưng mà thực là mình không có ý chí anh hùng đó. Nên biết cái đó là xấu, đổi cho hết xấu. Biết cái đó là dở, đổi cho hết dở, mà không chịu đổi. Không đổi đó là ai? Thì tại vì chúng ta yếu đuối, theo thói quen, không can đảm chuyển nó một cái, phải không? Chứ còn can đảm chuyển ngay cái thân giả mà mình ngỡ là thiệt, bây giờ biết rồi, à cái thân này là giả, có gì quan trọng? Thấy rõ vậy, biết rõ vậy là mình người giác, mê giác ở bên cạnh. Như vậy ai có quyền cứu độ mình? Như vậy thì cầu Phật đó là mê, phải không? Thì chính mình nó mới là những người cứu độ mình, mình mới làm cho mình được giác ngộ, chứ Phật đâu có làm cho mình được. Phật là người chỉ đường, dạy đường lối tu cho mình biết mình tu. Mình biết tu rồi thì mình giác ngộ, chứ Phật đâu có làm gì cho mình. Như vậy mà chúng ta cứ cầu Phật xong à, xin Phật thôi là xin. Nhiều khi tôi nói, nếu mà Phật còn tâm thường như chúng ta, chắc Phật cũng nổi giận nữa, phải không? Bởi vì Phật đã nói rằng ta không có quyền ban phước xuống quả cho ai, mà Phật tử cứ đốt nhang lên cho xin, Phật cho con cái này, Phật cho con cái kia, xin đủ thứ hết, mà xin hoài, dễ giận không? Đó, mà nhờ Phật từ bi, Phật không có giận, mà mình xin như vậy, thì biết rồi thấy cũng hơi không có hay. Bây giờ giả sử như quý Phật tử mà dạy đứa con hay đứa cháu, con phải nghe lời ba mẹ, đi ra đường gặp người lớn phải chào đàng hoàng, phải có lễ phép. Dạy như vậy mà gặp ai nó không thèm chào hết, bây giờ chiều nào cũng đọc cho ba nghe, con phải nghe lời ba má dạy, ra đường gặp người lớn phải chào cho có lễ phép. Cái khi đọc hoài cho mình thuộc, với gì có bực mình không? Bảo nó làm chứ không bảo nó đọc lại cho mình nghe. Mà như vậy bây giờ cứ đọc cho Phật nghe hoài đó. Chứ còn không có chịu làm theo lời Phật dạy, đó là cái tu mà chúng ta không có sáng suốt, tu ở trong cái mê lầm, đó là cái điều sai. Vì vậy cho nên ở đây Ngài nói mê đó thì tìm Phật, lầm đó mới cầu thiền. Chứ cầu được thiền định mà tâm thì không buông xả gì hết, cầu chừng nào được? Muốn ngồi tâm nó yên thì phải bỏ cái buồn, bỏ cái giận, bỏ cái thương, bỏ cái ghét. Mà mấy cái đâu chịu bỏ, cứ ngồi và cho nó yên hoài. Chính tôi khổ sở dạy thiền chỗ đó đó. Chứ nói sao ngồi tâm con cứ lăn xăng lộn xộn hoài thì có gì đâu, đừng thương, đừng giận, đừng ghét thì hết cái gì. Còn nếu bữa nào quý Phật tử mà ai chặt giận, nổi tức lên, rồi cái sắp tới giờ ngồi thiền, ráng nhịn bỏ qua vô ngồi thiền. Khi ngồi thiền giờ đó ngồi có yên không? Hay là suy nghĩ trả lời không? Như vậy thì cái mà mình nên bỏ để nó thành thiền, mà mình không bỏ, mình bám vào, cho nên giờ mình cứ khổ sở, rồi bảo quý thầy dạy sao không có kết quả. Thích quá, sao cho được bây giờ? Nếu ta yên thì phải xả bớt thì nó mới yên. Còn không chỉ xả mà đòi yên. Thiền là định, định tức là yên lặng, mà tâm yên lặng mới gọi là thiền. Bây giờ mình cầu thiền mà không chỉ cho tâm yên lặng thì cầu chừng nào được. Bởi vậy khi dạy tu rồi mới thấy cái tâm của con người chúng ta có những cái lầm, những cái sai. Nghĩa là lợi dạy tu thì nó thầy dạy cho con mau được định. Không biết dạy sao được, cứ ngồi nhớ chuyện năm xưa năm dưới hoài là sao mau được, phải không? Mà muốn mau thì phải can đảm buông xả. Hỏi cái chuyện năm xưa năm dưới, nhớ lại cái ích lợi gì. Nó đã qua thì cho nó qua. Cho nên trong kinh Phật dạy đó, quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc. Ngồi buông hết, đừng nhớ quá khứ, hiện tại, vị lai thì tâm yên liền. Như vậy mà cứ bám vào quá khứ, vị lai hoài, cho nên tâm bất an. Tâm bất an là đòi giải thiền cho đỉnh. Đòi sao được đây? Ông thần Phật dạy cho không được nữa. Thế đó là cái chỗ mà sai lầm của mình. Cho nên bà nói rằng lầm đó cầu thiền phải lầm mà mình cứ cầu. Vì vậy mà sơ tổ Trúc Lâm trong cái bài ca, bài thú khi cần lạc đạo, kết thúc cái câu bốn câu chót của ngài. Cái bài câu chót là đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Đó là đối với ngoại cảnh mà mình không dính mắc cái gì hết, đừng hỏi thiền làm gì nữa. Vậy có thiền chưa? Không dính mắc, người tâm yên, yên đó là thiền. Còn mình đối cảnh thì sao? Thanh tâm thì bây giờ hỏi đòi thiền cái thiền nào ai dạy cho được. Vậy thì chúng ta vì sai chưa với cảnh, chạy theo dính mắc với cảnh, cho nên tu không có kết quả. Chừng nào mình thấy cảnh mà không có còn bị nó cám dỗ thì chừng đó tu dễ kết quả. Mà muốn khỏi bị cám dỗ thì phải thấy sao? Thấy cảnh là giả dối, người đẹp xấu cũng là tướng giả dối, phải không? Có thiệt đâu. Thì có gì mà phải thương người đẹp, ghét người xấu? Thì như vậy thì chúng ta tu rất là dễ. Phật thiền chẳng cầu, uổng miệng không lời. Nghĩa là đối với Phật, đối với thiền mình không có cầu, đừng có mở miệng làm gì, ngay đó là đủ rồi, vô ngôn đó. Vô ngôn tức là Phật rồi. Quý vị thấy một bà ni mà dạy vậy thì quá là hay, quá là tuyệt vời. Chúng ta bây giờ tu cứ ngỡ rằng tu thì phải chưa tăng tu mới hay, còn quý ni thì coi bộ yếu ớt là tu không có hay. Thì bà là bà ni nè, mà bà bám thế xuất gia nữa, phải không? Có gia đình rồi mới đi tu nữa. Mà bà đã thấy được như vậy, nói được như vậy thì mới biết rằng cái con người dù nam dù nữ mà có cái ý chí quyết tâm tu hành thì đều có kết quả tốt. Cho đừng nghĩ phải là tăng dạy mới linh nghiệm, ni dạy không linh nghiệm. Đừng quan niệm như vậy, xưa quá rồi, nhất là ở nước Mỹ mà coi người nữ nhẹ quá không được, phải không? Những gì phải hiểu và ứng dụng cho đúng thì cái giá trị tu hành nó mới rất tốt. Đạo Phật không có kỳ thị nam nữ gì hết, nam nữ gì tu cũng được đạo, chứ không dành một phái nào, một bên nào. Như vậy thì trên đường tu chúng ta phải hiểu, phải thấu suốt được cái lý đạo thì sự tu hành mới kết quả. Còn không thấu suốt tu hành nó khó kết quả lắm. Nhìn lại Phật tử tôi rất đáng thương, gần như 80% đi chùa xin nhiều hơn là tu, có phải vậy không? Hết 80% mà xin thì Phật sao mà cho đây? Quý vị nghĩ Phật cho cái gì đây?
Nếu cho thì Phật không nói nhân quả. Chúng ta gieo nhân lành thì được quả lành, gieo nhân ác thì chịu quả ác. Thì nhân nào có quả nấy thì làm sao mà nó Phật cho được? Nó Phật cho thì cái pháp dạy nhân quả Phật bỏ qua một bên, phải không? Như vậy cho nên Phật nó không có quyền ban phước xuống quả, mà Phật tử cũng hằng hằng xin hoài, xin nhiều ít. Sao một xin hơi nhiều, sao tới bệnh hoạn cũng xin Phật cho con hết bệnh. Phật nói già bệnh là chuyện thường, mà mình lại xin Phật cho hết bệnh, rồi đau gần chết xin Phật đừng cho con chết. Như vậy thì xin như khác không thể xin, mà cứ xin hoài rồi làm sao? Vì vậy mà chúng ta tu không thấy được cái lẽ thật của đạo lý, tu mà cứ chạy theo cái tưởng tượng của mình, rồi theo đạo Phật mà rốt cuộc rồi không có giác. Quý vị nhớ ở chùa thường gọi quý vị là gì? Là Phật tử, phải không? Thì Phật là gì? Phật là giác, tử là con bậc giác ngộ. Con bậc giác ngộ giờ mê quá rồi nói sao đây? Nói con ai? Vậy đó, mình tới chùa quý thầy kêu là Phật tử, là con bậc giác ngộ, thì mình phải có giác, không nhiều cũng ít chứ. Cái này đã là con giác ngộ lại nghề, đó là ngược. Thường thường làm những việc không có lẽ thật, không đúng chân lý, thì cái việc làm đó là của người mê hay người giác. Như vậy quý Phật tử đây còn coi sao coi hạn không? Hết hay còn ít ít? Mùng 8 tháng Giêng có đi cúng sao không? Đó là cũng phải tỉnh một chút, tỉnh một chút thôi. Còn nghe có ông thành, ông thánh nào linh thiêng, có bệnh gì thì chị cũng được, muốn cái gì cầu cái gì cũng tốt. Quý vị có hang chạy tới không? Vậy cũng hơi tỉnh rồi đó, tỉnh tôi chưa được chết, phải không? Bây giờ không xin mấy người kia mà xin với Phật. Bây giờ chúng ta thực giác thì quý kính Đức Phật để học theo cái lời dạy của Ngài mà tu. Tu như vậy mới gọi là chân tu. Còn tu mà bài biện những cái chuyện mê lầm đó thì chưa phải là chân. Tu như vậy đó là sai với cái chủ trương của Phật. Như vậy thì chúng ta hiểu đạo rồi thì phải nhìn cho tường tận, phải thấy cho rõ ràng cái lẽ thật, tránh cái đường tà. Như vậy đó mới gọi là Phật tử, tức là con của Phật, con bậc giác ngộ. Còn nếu sai đi thì không phải Phật tử rồi, không xứng đáng Phật tử. Đó là những cái điều thực tôi giảng cho quý vị nghe cho rõ. Như vậy thì cái chỗ thật của đạo Phật á, là không cầu Phật, không cầu thiền, mà chỉ quay lại mình thấy đúng như thật, thân này là duyên hợp, là hư giả. Duyên hợp hư giả thì đối với cảnh, có cảnh nào không phải duyên hợp không? Cái nào cũng duyên hợp hư giả. Mà nếu thấy cảnh hư giả, thân hư giả, thì tâm mình có an chưa? Thì như vậy là thiện rồi, cầu gì nữa, phải không? Cậu này cứ cầu được tâm an mà cảnh thiệt, người thiệt, những cái đeo níu hoài ăn sao được. Như vậy cho nên chúng ta phải có cái giác thấy đúng như thật thì đó là thiền. Còn đã giác đúng như thật thì đó là Phật rồi, cầu ở đâu, phải không? Như vậy thì Phật hay là thiền là sẵn ở chúng ta. Nói kệ xong bà cạo tóc tắm rửa thân thể, ngồi chiếc già viên tịch thọ 72 tuổi, ngon lành chưa? Đó, đó là một vài ni để cho quý vị có cái nhìn, mình có kỳ thị, thấy không? Cứ ngỡ rằng mấy cô ni tu dở, ni cũng có những người rất là hay dễ, người tu rất đàng hoàng. Vì vậy mà tôi quý cái tinh thần của bà, thấy đạo đúng như thật và được tự tại khi ra đi, cho nên tôi mới để thiền viện này là Diệu Nhân. Nhắc tới cái tên đó là nhớ tới bà, để cho quý vị, nhất là Phật tử nữ, đi chùa được yên ổn, biết được có những người nữ tu hay và cũng ngộ đạo, chứ không phải là thường, để là tất cả chúng ta khỏi có ngại. Chỉ có quý thầy mới đạt đạo, còn thai nữ mình bỏ không, đừng có nghĩ như vậy là lầm. Như vậy thì phần giảng lịch sử của bà Diệu Nhân xong. Giờ có một Phật tử câu hỏi để nhờ tôi giải đáp dùm, thì sẵn đây tôi nói luôn. Hỏi trạng thái thanh một khối, hơi thở như mất, có phải là thanh định không? Và có bắt buộc phải đạt được trước khi tâm định được hay không? Phải giữ giới đến mức nào thì mới đạt tâm định được? Nha. Phật tử này có ngồi thiền, nó có một hôm cái tâm như nó thành một khối, hơi thở như là mất không còn. Như vậy có phải là thanh định không? Thì tôi trả lời rằng khi thanh nó như thành, giống như thành nha, như thành một khối, hơi thở như mất, thì lúc đó là lúc tâm nó được an ổn phần nào, chứ không phải là được định. Và có bắt buộc phải đạt được trước khi tâm định được hay không? Vì câu hỏi này nó không rõ. Thì khi mà thân được an, hơi thở nhẹ, bởi vì người ngồi thiền ban đầu thì hơi thở hơi thô, thở hít vô thở ra nghe nó nặng, nhưng mà ngồi lâu gần yên thì cái hơi thở nhẹ như có như không. Như vậy thì coi như không có hơi thở mà vẫn thở. Nhưng nhất là cái người tu thiền lâu á, khi ngồi mà hơi thở nó lặng thì không phải là sắp chết, không phải vậy. Có người tưởng mất hơi thở là chết, không phải. Hơi thở nó không ra mũi mà ra tất cả lỗ chân lông, cho nên rồi nghe nó nhẹ. Hơi ra mũi nhẹ mà ra hết các lỗ chân lông, cho nên thấy như không có thở mà vẫn là thở. Đó là cái hiện tượng tâm an. Bởi tâm an cho nên hơi thở nhẹ được yên ổn. Rồi hỏi rằng có bắt buộc phải đạt được trước khi tâm định được hay không? Thì câu này không có rõ. Thì câu kế là hỏi rằng phải giữ giới đến mức nào thì mới đạt tâm định được? Thiệt ra có hai cách để tâm định. Một là giữ giới nghiêm trang, hai là thấy các pháp như huyễn. Nếu là người giữ giới nghiêm trang á, thì ngồi tu tâm cũng dễ định, cho nên nó giới thành định đó. Thí dụ như Phật tử mình giữ năm giới, giữ năm giới mà mình không phạm á, thì ngồi tu nó không có gì phải lo sợ. Còn nếu hôm nào đó mà phạm một giới, hoặc là trộm cắp chẳng hạn, thì ngồi thiền lúc đó yên không? Không yên, bởi vì tính đủ thứ. Vì vậy mà nó giữ giới thì tâm nó dễ định, nhờ mình buông, mình không có làm những điều tội lỗi, cho nên không lo, không sợ. Còn nếu mà dùng trí bát nhã, nhìn thấy rõ các pháp không thật, biết các pháp không thật, và biết cái thân tứ đại này không thật, cho nên mình không vướng mắc cái gì hết, thì cái đó là dễ an định nhất. Đó. Dùng trí tuệ để mà đi tới định. Và câu hỏi nữa, Đức Phật chuyển luân pháp vương mà làm theo như con hiểu được thì lần đầu là cho Nam Tông, lần thứ hai thì cho Bắc Tông, lần thứ ba thì cho ai? Nếu con hiểu sai xin thầy chỉ dạy. Cái này hiểu sai hẳn rồi. Đức Phật gọi là tam chuyển pháp luân, chứ phải chuyển luân pháp vương, không phải. Tam chuyển pháp luân là cái hội ban đầu ngài giảng về pháp tứ đế. Thì khi giảng pháp tứ đế thì cái gọi là tam chuyển pháp luân. Lần thứ nhất gọi là thị chuyển, tức là chỉ cho mọi người thấy đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo, các ngươi nên biết. Thành thứ hai là khuyến chuyển, đây là khổ, các ông phải ráng tu, đây là tập, các ông phải ráng diệt. Đây là diệt, các ông phải khéo đạt được. Đây là đạo, các ông phải khéo tu. Là khuyến. Lần thứ ba là chứng chuyển, đây là khổ, các ông phải chứng được. Đây là tập, các ông phải chứng được, phải đạt được. Đây là diệt, các ông phải diệt hết. Đây là đạo, các ông phải thể nhập. Đó là tam chuyển pháp luân, chỉ có pháp tứ đế mà ba lần lặp lại từ chuyên môn chữ Hán là thị chuyển, khuyến chuyển và chứng chuyển, chứ không phải lần thứ nhất dạy cho ai, lần thứ nhì dạy cho ai. Còn cái trạng thái thiền từ sơ thiền vân vân, đường tu Bồ Tát có liên quan đến các bước tu đào hoàng, đường tu A-la-hán như thế nào? Đây là chú đến trạng thái tâm khi ngồi thiền. Phật tử này không hiểu rõ tu thiền, từ sơ thiền đến nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thế đó ai tu cũng được. Mà Bồ Tát hay là tiểu thừa gì, ai cũng có tu hết, nhưng mà khác nhau ở quan niệm. Bồ Tát thì vừa tu mà vừa phát nguyện cứu độ chúng sanh, còn tỷ dụ như hàng tu đạo hoàng vân vân thì tu là nguyện mình giải thoát sanh tử thôi, chứ không có nghĩ độ chúng sanh. Bởi vậy quý vị thấy trong 11 chân câu nhà thiền đó, khi mà đi tới cái mục thứ 8 thì đó vòng tròn mất câu mất chân hết. Nhưng mà chỗ đó nhà thiền không bằng lòng, phải nhảy qua, tức mục thứ 9 là thể nhập pháp thân, mục thứ 10 là khi đó ứng thân để giáo hóa chúng sanh. Cho nên vẽ một ông già tay cầm bầu rượu, tay xách sâu cá chép vô trong xóm, đó là ứng thân hóa độ chúng sanh, chứ không phải cho mình đi tới chỗ không còn sâu là vọng tâm, không còn chăng là trí tuệ bát nhã. Ngang tới đó hết rồi gọi là được niết bàn, thì cái đó nó mắc kẹt ở trong cái yên tĩnh mà không có lợi lạc cho chúng sinh, vì vậy mà phải qua các cái cảnh sau nữa. Nên hai bên nó có cái chỗ khác, bên thì trong được niết bàn là nơi vô sanh để cho mình khỏi bị sanh tử đau khổ, còn bên kia được niết bàn rồi vượt qua khỏi đó để đi qua độ chúng sanh. Đó là tâm niệm của Bồ Tát. Con xin đội ơn thầy dạy dỗ, thầy xin thầy nhập thất chống đạt được kết quả như ý để kể ra tiếp tục dạy dỗ hướng dẫn chúng con. Thật tế này tưởng tôi còn chừng 50, năm nay thì sẽ 80 tuổi, mà 80 tuổi tôi nghĩ để yên tĩnh tu để làm sao ngày ra đi mình được nhẹ nhàng tự tại. Chứ còn càng năm thì càng già thì càng yếu, làm sao đi nổi. Mà rồi nó chờ ra thất thì đi dạy chúng con nữa thì khổ tôi quá. đó như vậy thì cái phần giảng về trả lời cho chúng tôi xong thì quý Phật tử nhớ chuyến giảng này ở đây là lần đầu mà cũng là lần chót của tôi. Thì tới đây thì xin từ giả tất cả, rồi mai chúng tôi đi chỗ khác và rồi cũng không có trở lại nữa. Nói cho quý vị biết không có nên xong. Thôi như vậy là phần giảng tới đây xong. Tất cả quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.